Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ tối nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 8 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Máy bay Mỹ dội bom phe Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc Iraq. Israel và Hamas tiếp tục giao tranh với nhau ở Gaza. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ thảo luận với khối ASEAN về căng thẳng ở Biển Đông.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ đem đến quý vị bài tường thuật về chuyến hải hành mang tên Hội Ngộ Trùng Dương. Kế tiếp mời quý vị theo dõi chuyên mục Đời Sống Văn Hóa với Hoài Hương. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Quân đội Hoa Kỳ đã phát động hai đợt không kích ở Tây Bắc Iraq nhắm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan. Phát ngôn viên ngũ giác đài là trưởng đô đốc John Kirby cho biết máy bay điều khiển từ xa đã tấn công các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo gọi tắt ISIL hôm thứ Sáu. Ông nói rằng các chiến đấu cơ sau đó đã thả 8 quả bom vào các đoàn xe và một vị trí súng cối trong khu vực. Ngũ giác đài cũng cho biết là máy bay quân sự Mỹ ngày hôm nay đã thả hàng cứu trợ sang tới ngày thứ nhì cho hàng vạn người tị nạn, hầu hết là người cơ đốc giáo và người Yazidi. Những người này đã chạy tới vùng núi Sinjar để lánh nạn trước cuộc tiến quân của ISIL. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest ngày hôm qua nói rằng Tổng thống Obama chưa ấn định ngày chấm dứt những hoạt động quân sự ở Iraq. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh ông Michael Fallon hôm thứ Sáu tuyên bố là Anh Quốc sẽ tham gia hoạt động thả dù hàng cứu trợ, nhưng sẽ không tham gia những vụ không kích. Tổng thống Barack Obama nói rằng nước Mỹ sẽ không bị lôi vào một cuộc chiến tranh khác ở Iraq bởi vì không có giải pháp quân sự của Mỹ cho vụ khủng hoảng lớn hơn ở đó. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama cho biết ông đã cho phép thực hiện hai chiến dịch ở Iraq, một chiến dịch để bảo vệ người Mỹ ở Iraq và chiến dịch kia là cung cấp viện trợ nhân đạo cho thường dân Iraq bị quân khủng bố vây hãm tại một vùng núi. Ông Obama nói rằng Hoa Kỳ không thể và không nên can thiệp mỗi khi có một vụ khủng hoảng trên thế giới, nhưng ông nói rằng khi nào có một tình huống như tình huống tại vùng núi ở Iraq là nơi mà vô số người vô tội phải đối mặt với một cuộc thảm sát thì Hoa Kỳ không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng những người đang ẩn náu trên ngọn núi ở Iraq biết rằng nước Mỹ quan tâm tới họ và nước Mỹ sẵn sàng tranh đấu cho phẩm giá và tự do của tất cả mọi người.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Giao tranh giữa quân đội Israel và phe Hamas ngày hôm nay tiếp tục ở dải Gaza và các giới chức y tế Palestine cho biết có ít nhất 3 người đã bị thiệt mạng. Giao tranh tái diễn hôm thứ Sáu sau cuộc ngưng bắn 3 ngày đã tạo ra một thất bại lớn cho các nỗ lực cho Ai Cập dẫn đầu nhằm có được một cuộc ngưng bắn dài hạn giữa hai phe thù địch lâu đời này. Ngày hôm qua, Israel đã thực hiện một loạt những vụ không kích ở Gaza, không bao lâu sau khi phe Hamas thực hiện lại những vụ tấn công bằng rocket khi cuộc đàm phán ở Cairo bị đổ vỡ. Quân đội Israel tố cáo các phần tử chủ chiến ở Gaza vi phạm cuộc ngưng bắn 72 giờ trước khi thỏa thuận này hết hạn vào sáng ngày thứ Sáu. Một phát ngôn viên của chính phủ Israel nói rằng các chiến binh Hamas đã tấn công bừa bãi vào thường dân. Số ca lây nhiễm Ebola trong trận dịch ở Tây Phi hiện nay sắp sửa vượt qua tổng số ca lây nhiễm của các trận dịch trước đây gộp lại. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua cho biết số ca lây nhiễm ở 4 nước Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria ở Tây Phi hiện giờ là 1.779, trong đó có 961 ca tử vong. Tổ chức này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế vì chứng bệnh chưa có vaccine và thuốc chữa. Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc gia vì vụ bộc phát ở nước ông. Ông cũng đã phê chuẩn một ngân quỹ khẩn cấp gần 12 triệu đô la để ngăn chặn đà lây lan của virus đã giết chết 2 người ở thủ đô thương mại Lagos. Giới hữu trách ở Liberia và Sierra Leone cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hạn chế sự đi lại của dân chúng để ngăn không cho virus lây lan thêm nữa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, cũng như gửi các bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang có mặt tại Myanmar, tức Miến Điện, để thảo luận với các vị ngoại trưởng của khối ASEAN về những mối căng thẳng ở Biển Đông và những vấn đề đa phương khác. Ngày hôm nay, ông Kerry đã họp với các nhà ngoại giao cấp cao của các nước ASEAN, là những người đang dự hội nghị an ninh thường niên ở thủ đô hành chánh Nai Pi Đao của Myanmar. Hoa Kỳ đã chính thức trình bày một đề nghị về việc ngưng chỉ toàn bộ những hành vi khiêu khích trong khu vực các tranh chấp. Tuy nhiên, các nước ASEAN nói rằng họ đã không thảo luận kế hoạch này bởi vì họ đã có ký một thỏa thuận tự kiềm chế với Trung Quốc vào năm 2002. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị lên tiếng tố cáo Hoa Kỳ đã thổi phồng vụ tranh chấp và ông lặp lại rằng Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền của mình. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Tuy nhiên, bốn nước thuộc ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo với Bắc Kinh. Đài Loan cũng có yêu sách chủ quyền tương tự như Trung Quốc ở Biển Đông. Tại Nhật Bản, hàng vạn người đã tham gia những sự kiện đánh dấu 69 năm ngày thành phố Nagasaki bị dội bom nguyên tử. Hàng vạn người, bao gồm những người sống sót, các giới chức chính phủ và những phái đoàn đại diện các nước, trong đó có đại sứ Mỹ tại Nhật Bản là bà Caroline Kennedy, cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại Công viên Hòa bình ở Nagasaki. Phát biểu tại buổi lễ này, Thị trưởng Nagasaki, ông Tomihisa Taue đã hối thúc chính phủ của Thủ tướng Abe hãy lắng nghe tiếng nói của người dân và chớ nên từ bỏ lập trường chủ hòa của nước Nhật. Dân chúng Nhật Bản hiện nay đang có ý kiến bất đồng đối với việc chính phủ mới đây đã quyết định cho phép quân đội đóng một vai trò lớn hơn ở nước ngoài và giúp đỡ các nước khác khi những nước đó bị tấn công.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Các giới chức ở Yemen cho biết là những phần tử hiếu chiến Al-Qaeda đã giết chết 15 binh sĩ chính phủ. Giới hữu trách nói rằng các phiến quân ngày hôm qua đã chặn chiếc xe chở binh sĩ, kiểm tra giấy tờ của họ rồi bắt những người đó đi nơi khác. Các giới chức nói rằng quân khủng bố Al-Qaeda đã bắn chết các binh sĩ đó gần thành phố Shibam trong tỉnh Hadramaut ở miền Nam. Nhóm có tên là nhóm Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập được xem là nhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đang dẫn đầu các ứng viên khác trong cuộc đầu phiếu trực tiếp đầu tiên để bầu tổng thống ở nước này. Ông Recep Tayyip Erdogan cho biết nếu ông thắng trong cuộc đầu phiếu vào ngày mai thì ông sẽ sửa đổi hiến pháp để thiết lập chính quyền theo tổng thống chế. Trong quá khứ thì chức vụ tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ thì chỉ có tính chất nghi lễ. Mặt khác, ông Erdogan cũng nói ông sẽ hành xử một cách đầy đủ như quyền hạn của tổng thống dựa theo luật lệ hiện hành, bao gồm quyền triệu tập quốc hội, mở các phiên họp của nội các và bổ nhiệm thủ tướng, hội đồng bộ trưởng và một số thẩm phán của tòa thượng thẩm. Những người về phe tôn giáo bảo thủ là những thành phần ủng hộ chính của ông Erdogan, xem việc ông giữ chức tổng thống như một thành quả lớn trong nỗ lực cải tổ đất nước. Trong 10 năm giữ chức thủ tướng, ông Erdogan đã phá vỡ vị thế độc tôn của giới Tin Anh có chủ trương thế tục, là những người đã chế ngự chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1923, khi ông Mustafa Kemal Atatürk lập ra nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Những người chỉ trích ông Erdogan cảm thấy khó chịu vì nguồn gốc chính trị Hồi giáo của ông và những hành động ngày càng độc đoán của ông. Trong năm vừa qua, ông Erdogan đã thanh trừng hàng vạn nhân viên cảnh sát và nhân viên công tố, gia tăng quyền hạn của cơ quan tình báo và cấm không cho dân chúng truy cập YouTube và Twitter, trong lúc ông ra sức chống đỡ những cuộc điều tra tham nhũng có dính líu tới chính phủ và những người trong gia đình ông.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, cách đây hơn 2 thập kỷ, khi chuyện du lịch trên biển trên những chiếc du thuyền vẫn còn là một khái niệm mới đối với nhiều người Việt tại Mỹ. Một chuyến hải trình được đặt tên Hội ngộ trùng dương trên chiếc du thuyền Inspiration từ bang California đến Vịnh Mexico dành riêng cho người Việt đã được khởi hành lần đầu tiên vào năm 1993. Mời quý vị theo dõi bài phóng sự về sự phát triển của chuyến hội ngộ trên biển này do Hồng Hoa thực hiện.
Mặc dù chỉ kéo dài 4 ngày 3 đêm, giống như nhiều chuyến du lịch bằng du thuyền khác, nhưng chuyến hội ngộ Trùng Dương lại có một ý nghĩa đối với nhiều người Việt, đặc biệt là những người sống ở hải ngoại. Chia sẻ về ý nghĩa đằng sau sự ra đời của chuyến hội ngộ Trùng Dương, ông Đỗ Vẫn Chọn, Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Viên Thao, trưởng ban tổ chức chương trình hội ngộ Trùng Dương cho biết.
Hội ngộ Trùng Dương đến với mọi người mang một ý nghĩa giống như là một cái trường khúc mà cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã tạo ra, nói về ba dòng sông, sông Hồng ở ngoài Bắc, sông Hương ở miền Trung và sông Cửu Long ở miền Nam. Anh nghĩ rằng có những nhánh sông người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước chúng ta cùng xuôi chảy về để có những cái ngày thần tiên trên mặt biển, trên một cái vương quốc nhỏ bé mà của một thành phố nổi trên đại du thuyền của Canepo.
Kể từ lần đầu chính thức ra khơi năm 1993, Hội ngộ Trùng Dương đã được tổ chức 5 lần và lần gần nhất là vào năm 2007. Là một chuyến du lịch quy mô lớn, quy tụ nhiều người Việt đang sinh sống ở nhiều nơi trên khắp thế giới, bao gồm Mỹ, châu Âu, Việt Nam, v.v. Nhưng Hội ngộ Trùng Dương không phải là một sự kiện hàng năm, bởi lẽ không dễ dàng để lúc nào cũng có thể bao trọn chiếc du thuyền hoàn toàn cho 3.000 người Việt. Theo lời ông Chọn, thời gian chuẩn bị cho mỗi chuyến hội ngộ Trùng Dương là ít nhất 1 năm, trong khi thời hạn để đặt du thuyền của công ty du lịch Carnival là 2 năm. Bên cạnh đó, thời tiết cũng là một rào cản khác. Do đó, chuyến hội ngộ Trùng Dương thường diễn ra vào mùa thu, thời điểm khi thời tiết trở nên dễ chịu nhất để chuyến đi được thuận lợi. Tuy nhiên, những điều này chỉ là một phần trong số rất nhiều khó khăn mà ban tổ chức của hội ngộ Trùng Dương phải giải quyết. Ông Đỗ Vẫn Chọn nói.
Điều mà lo ngại nhất đó là khi mà tổ chức một cái chuyến mà mình bao trọn như vậy, trước tiên là phải nói về tài chính, là phải trả hết cái số tiền đó cho Carnival trước, rồi Carnival mới được cho phép mình bán vé. Và thứ hai là mình làm sao có được cái số hành khách tham dự, nếu mà số hành khách đó không tham dự đúng với cái mong đợi. Khi mà tổ chức hội ngộ Trùng Dương thì nó có rất là nhiều sự lo lắng cái chương trình làm sao cho trùng lắp, rồi xếp đặt là cái số hành khách nào, tại vì trên đó có 4 nhà hàng, mình phải xếp có những hành khách đi chung với những người bạn ở tiểu bang khác, họ yêu cầu nói là tôi muốn ăn chung một cái group như vậy, thì phải xếp làm sao cho họ như vậy, để cho họ có ngồi chung với nhau bàn, rồi có thể là họ đi coi những suất khác chung với nhau. Và còn lại là làm sao mình phải thẩm định được giấy tờ, tại vì mình khi mà tổ chức như vậy là đi xa nước ngoài, từ Long Beach đi qua bên Mỹ Tây Cơ, thì cũng phải biết là giấy tờ của những hành khách là còn thời hạn hay không. Và những chương trình văn nghệ là phải, khi lên tàu là phải có, nghệ sĩ phải có sự tập dượt. Tại vì mỗi lần đi lên tàu tập dượt là một lần khó khăn. Từ những cái chi tiết nhỏ đó là những cái mối lo cho ban tổ chức làm sao để mà đem lại cái sự thành công. Thành công ở đây không những thành công về tài chính, mà nó phải là đem lại cái sự thành công về chương trình và để cho mọi người khi mà đến với hội ngộ Trùng Dương, họ nghĩ rằng là nếu tôi không tham dự được chuyến hội ngộ Trùng Dương lần này, tôi sẽ tham dự chuyến hội ngộ Trùng Dương lần khác, hoặc là có những cái sự quyến luyến và trong cái không khí mà 3.000 người Việt với nhau sẽ có những cái tình cảm và cái sự vui vẻ trong cái chuyến hội ngộ Trùng Dương.
Tuy rằng mục đích của chuyến hải trình là để những người còn Việt từ khắp nơi trên thế giới cùng có dịp được tái ngộ với những người bạn cũ hay những người đồng hương, nhưng chương trình lại có sự góp mặt của không những nhiều nghệ sĩ Việt Nam mà còn rất nhiều nghệ sĩ quốc tế tới trình diễn những vở nhạc cảnh của Las Vegas hay những vở nhạc kịch nổi tiếng như Miss Saigon, Les Miserables, những vở nhạc kịch rất gần gũi với người Việt. Đặc biệt, theo lời trưởng ban tổ chức chương trình, trong trường hợp những gia đình có chồng hay vợ không phải là người Việt Nam thì họ vẫn có thể tham gia. Ông nói.
Mặc dù mình chủ đề là hội ngộ Trùng Dương và dành riêng cho 3.000 hành khách người Việt, nhưng mà nếu mà chọn những gia đình nào chẳng như chồng họ là người Mỹ hay là người sắc dân khác thì họ vẫn mời người chồng hay người vợ đi. Như chưa có là chẳng như là người chồng hay người vợ mà sắc dân khác thì nếu mà họ hiểu được ngôn ngữ tiếng Việt thì họ cảm thấy họ vui hơn. Nhưng mà nếu mà vì gia đình họ đi với vợ hay đi với gia đình họ cảm thấy vui thì nó vẫn là một cái không khí Việt Nam.
Niềm vui không chỉ là tình cảm giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái được vun đắp qua chuyến đi, mà còn là khi người ta có dịp chứng kiến những cuộc đoàn tụ, hội ngộ đầy bất ngờ và xúc động.
Anh vẫn hay nói với hành khách trên tàu thì không sợ say sóng mà chỉ sợ say tình thôi. Nếu mà những đôi duyên ương nào mà lên đại du thuyền, lên một cái thành phố nổi như vậy, thì cái tình cảm đó họ đậm đà hơn, và cái tình đồng hương ở trên những ngày với nhau trên đó, những người tình cờ gặp nhau, tình cờ người bên Mỹ gặp người bên Pháp, bên Anh, ngay cả chính anh cũng vậy, khi tổ chức những cái lần hội ngộ đồng dương, anh cũng tình cờ gặp những người bạn cũ, những người mà học tiểu học nhau ở Sài Gòn, những ngày ở Việt Nam như vậy, rất tình cờ. Mình qua đây mấy chục năm tình cờ gặp nhau trên đại du thuyền như vậy, trên cái những cái ngày mà hội ngộ đồng dương.
Và những mối duyên mới cũng đã để lại cho chính trường ban tổ chức chuyến đi những ấn tượng khó quên.
Có hai người gặp nhau trên những ngày hội ngộ trùng dương đó, và họ đã lấy nhau, họ sinh con và họ đã đặt tên cho con mang một cái dáng vẻ là hội ngộ trùng dương, một đứa bé tên là Trùng Dương và một đứa bé tên là Hoài Mông. Thỉnh thoảng mỗi năm họ hay gửi cái ngày sinh nhật, họ gửi thiệp mời tới cho anh, và cũng có những cái mối tình chớm nở. Nhưng mà một vị cao niên khoảng 70 tuổi để tìm được một cái cụ bà, một ít trung nhân trong những ngày hội ngộ trùng dương.
Chuyến hội ngộ trùng dương gần đây nhất được thực hiện là vào năm 2007, và phải mất tới 7 năm để có chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 6. Và bản thân ban tổ chức cũng chưa biết khi nào sẽ có chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 7. Tuy không thể tổ chức các chuyến hội ngộ trùng dương hàng năm, nhưng ông Chọn chia sẻ rằng, ngoài phần thưởng về mặt tài chính mà ban tổ chức gặt hái được, phần thưởng về mặt tinh thần là động lực chính để hội ngộ trùng dương được tiếp tục.
Mỗi lần tổ chức hội ngộ trùng dương thì anh cảm thấy nó cũng là một cái niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt ở Mỹ, cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Bởi vì qua những cái sự nhận xét của ông những vị thiền trưởng trong những lần hội ngộ trùng dương thì có thể nói là với những cái mô hình mà tổ chức du lịch đi trên biển á, thì nó rất là lâu rồi. Nhưng mà với những sắc dân khác đó, thì cũng chưa có sắc dân khác nào tổ chức một cái cuộc họp mặt cho sắc dân đó, mà riêng ở Việt Nam mình đã tổ chức được 6 lần. Và khi người Việt Nam lên đại du thuyền đó, điều mà càng hãnh diện đến là những người, cũng đa số những người thành công. Và khi những người trên Việt Nam mà đi trên đại du thuyền trong những ngày hội ngộ trùng dương thì về họ rất là lịch lãm, ăn mặc rất là xinh đẹp và rất là sực rỡ. Khi nói về cộng đồng người Mỹ, họ nói về cái hội ngộ trùng dương, với những tờ báo Mỹ họ cũng nói về một cái như là một cái điểm gì hãnh diện cho cộng đồng người Việt. Đó là một cái phần thưởng lớn nhất để anh theo đuổi.
Sau 5 lần tổ chức, chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 6 dự kiến có 3.000 người tham dự, sẽ được khởi hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại cảng Long Beach, bang California, Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Đời sống văn hóa. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind.
Ca sĩ, nhạc sĩ Billy Joel đã nổi danh từ những năm đầu của thập niên 1970. Trong 3 thập niên sau đó, ông đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, trong đó phải nói tới vô số bản nhạc trên danh sách Top Hit, được nhiều thế hệ fan yêu chuộng, chẳng hạn như Piano Man, New York State of Mind, Moving Out, Uptown Girl, River of Dreams và Just the Way You Are. Billy Joel đã bán được nhiều đĩa nhạc hơn bất cứ nghệ sĩ nào, ngoại trừ Garth Brooks và Elvis Presley. Cha ông chơi nhạc cổ điển, và người em trai cùng cha khác mẹ của Billy Alexander Joel từng là giám đốc âm nhạc và là người điều khiển một số dàn nhạc giao hưởng ở Âu Châu. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Washington Post hồi năm ngoái, Billy Joel thú nhận ông không rành về nhạc lý và sáng tác nhạc chỉ bằng tai nghe. Trong tour lưu diễn mà Billy Joel đang thực hiện, ông đùa rằng ông đã phá vỡ mọi quy luật để đi đến thành công. Bất chấp điều đó, Billy Joel sắp được Thư viện Quốc gia Mỹ vinh danh với giải Gershwin nhờ những thành tựu suốt đời của ông, kể cả 33 bản nhạc được ghi trên danh sách Top Hits, 6 giải âm nhạc Grammy và tổng cộng 23 lần được đề cử cho giải này. Ngoài ra, Billy Joel còn được ghi tên vào sảnh danh vọng Rock and Roll và sảnh danh vọng các nhà sáng tác nhạc. Trong những tour trình diễn đáng nhớ của Billy Joel, phải kể đến một chuyến lưu diễn tại Liên bang Xô Viết cũ năm 1987, một thành tích đáng kể đối với một ca sĩ đã từng tuyên bố ông không thích giọng ca của chính mình. Được đặt tên theo hai anh em nhà soạn nhạc George Gershwin và người đặt lời nhạc Ira Gershwin, giải Gershwin của Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ được trao hàng năm cho một nghệ sĩ còn sống để công nhận những thành tựu cả đời của người nghệ sĩ trong cuộc. Nhưng đây không phải là một giải thưởng được trao cho bất cứ ngôi sao nào trong làng nhạc pop. Bà Suzanne Hogan, giám đốc đặc trách tổ chức chương trình giải Gershwin của Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ, giải thích như sau.
We're not looking for an artist who is just simply popular in their own genre. The Gershwins, George and Ira, were remarkable in not only symphonic music but also gospel and jazz and country and pop and blues. The type of artist.
Chúng tôi không chọn một nghệ sĩ chỉ được hâm mộ về một thể loại âm nhạc duy nhất. Hai anh em nhà Gershwin, George và Ira, không những xuất sắc về nhạc giao hưởng mà còn nổi bật trong lĩnh vực nhạc tôn giáo và nhạc jazz, nhạc đồng quê, nhạc pop và nhạc blues. Người nghệ sĩ mà chúng tôi tìm để trao giải Gershwin cũng phải biểu hiện những đặc tính tương tự.
Bà Suzanne Hogan nói, Billy Joel đã được chọn bởi vì ông là một người kể chuyện tài tình và sáng tác ra những nhạc khúc mà mọi người đều đồng cảm. Thí dụ, nhạc phẩm Allentown nói lên những gì đã xảy đến cho một thị trấn nhỏ của nước Mỹ, nơi mà các hãng xưởng đã đóng cửa, làm tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Những nghệ sĩ từng được trao giải Gershwin trước đây gồm có Carole King, Burt Bacharach và Hal David, Paul McCartney, Stevie Wonder và Paul Simon. Những nghệ sĩ mà bà Suzanne Hogan cho là thành phần đã đóng góp phần lớn vào kho tàng âm nhạc của thế giới. Bà nói Billy Joel cảm thấy vinh dự được gia nhập nhóm nghệ sĩ ưu tú này. Bà Suzanne Hogan.
He was very surprised. He was humble. He wants to live up to the legacy that was established by the Gershwins.
Billy nói ông lấy làm kinh ngạc. Ông tỏ thái độ khiêm cung. Billy Joel nói ông muốn xứng đáng với di sản do hai anh em nhà Gershwin để lại. Billy cho biết rằng ông từ lâu đã nghiên cứu và rất ngưỡng mộ hai anh em nhà Gershwin, nhất là George Gershwin, cho nên ông cảm thấy vinh dự được chọn cho giải thưởng cao quý này. Tôi tin rằng quan trọng hơn cả, Billy Joel cảm thấy vinh dự bởi vì đất nước ông đã công nhận những đóng góp của cá nhân ông cho nền văn hóa Mỹ.
Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ sẽ trao cho Billy Joel giải Gershwin vào tháng 11 năm nay. Những sự kiện hôm ấy sẽ chấm dứt với một buổi hòa nhạc có sự tham gia của nhiều ngôi sao trong làng giải trí, kể cả một số ca sĩ đối tác đã từng đi lưu diễn chung với Billy Joel và những nghệ sĩ khác từng coi ông là một nguồn cảm hứng. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it completely.
Đến đây cũng đã chấm dứt chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Quân đội Mỹ đã phát động hai đợt không kích ở Tây Bắc Iraq nhắm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết máy bay điều khiển từ xa đã tấn công các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo ISIL hôm thứ Sáu. Ông nói rằng các chiến đấu cơ sau đó đã thả 8 quả bom vào các đoàn xe và một vị trí súng cối trong khu vực. Ngũ Giác Đài cho biết máy bay quân sự Mỹ ngày hôm nay đã thả hàng cứu trợ sang tới ngày thứ nhì liên tiếp cho hàng vạn người tị nạn, hầu hết là người Cơ Đốc giáo và người Yazidi. Những người này đã chạy tới vùng núi Sinjar để lánh nạn trước cuộc tiến quân của ISIL. Giao tranh giữa quân đội Israel và Hamas hôm nay tiếp tục ở giải Gaza và các giới chức y tế Palestine cho biết có ít nhất 3 người thiệt mạng. Giao tranh tái diễn hôm thứ Sáu sau cuộc ngừng bắn 3 ngày đã tạo ra một thất bại lớn cho các nỗ lực của Ai Cập dẫn đầu nhằm có được một cuộc ngừng bắn dài hạn giữa hai phe thù địch lâu đời này. Ngày hôm qua, Israel thực hiện một loạt những vụ không kích ở Gaza không bao lâu sau khi Hamas thực hiện lại những vụ tấn công bằng rocket khi cuộc đàm phán ở Cairo bị tan vỡ. Số ca lây nhiễm Ebola trong trận dịch ở Tây Phi hiện nay sắp sửa vượt qua tổng số ca lây nhiễm của các trận dịch trước đây gộp lại. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca lây nhiễm ở 4 nước Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria ở Tây Phi là 1.779, trong đó có 961 ca tử vong. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang có mặt tại Myanmar, tức Miến Điện, để thảo luận với các vị ngoại trưởng của khối ASEAN về căng thẳng ở Biển Đông và những vấn đề đa phương khác. Ngày hôm nay, ông Kerry họp với các nhà ngoại giao cấp cao của các nước ASEAN là những người đang dự hội nghị an ninh thường niên ở thủ đô hành chánh Naypyidaw của Myanmar. Hoa Kỳ đã chính thức trình bày một đề nghị về việc ngừng chỉ toàn bộ những hành vi khiêu khích trong khu vực có tranh chấp, nhưng các nước ASEAN nói rằng họ không thảo luận. Xin lỗi quý vị, tuy nhiên các nước ASEAN nói rằng họ không thảo luận kế hoạch này vì họ đã ký một thỏa thuận tự kiềm chế với Trung Quốc vào năm 2002. Tại Nhật Bản, hàng vạn người đã tham gia những sự kiện đánh dấu 69 năm ngày thành phố Nagasaki bị dội bom nguyên tử. Hàng vạn người, gồm những người sống sót, các chức trách chính phủ và những phái đoàn đại diện các nước, trong đó có đại sứ Mỹ tại Nhật là bà Caroline Kennedy, cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đã tham dự buổi lễ tưởng niệm tại Công viên Hòa bình ở Nagasaki. Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng Nagasaki đã hối thúc chính phủ của Thủ tướng Abe lắng nghe tiếng nói của người dân và trở nên từ bỏ lập trường chủ hòa của nước Nhật.
Buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.